Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta hiện nay, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động ngày càng lớn đến công tác đào tạo nghề. Các nhân tố như thị trường quốc tế rộng lớn và có tiêu chuẩn cao, sự dịch chuyển tự do của lao động có tay nghề trong khu vực, sự xuất hiện của nhiều ngành nghề mới, tự động hóa nhiều công đoạn sản xuất đã và đang tác động trực tiếp, đòi hỏi các giải pháp đột phá về đào tạo nghề. Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh nền kinh tế xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để nước ta đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng học viên học nghề xong không có việc làm hoặc công việc không ổn định, thu nhập không tương xứng trong khi các doanh nghiệp vẫn thiếu lao động kỹ thuật có chất lượng, thường xuyên phải đào tạo lại, thậm chí tuyển lao động phổ thông để đào tạo nghề từ đầu. Thực tế này cho thấy công tác đào tạo nghề vẫn còn những bất cập không mới, chưa giải quyết được.
Công tác đào tạo nghề chất lượng cao thời gian qua đã đạt được một số chuyển biến tích cực. Có khoảng 75% số học viên tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Số lượng tuyển sinh tăng hàng năm. Các trường đã tiếp nhận chuyển giao đào tạo trên 34 nghề trọng điểm quốc tế. Các chương trình đào tạo chất lượng cao đã có thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp trên 30% thời lượng thực hành, đạt trên 50% chương trình. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động đổi mới phương pháp dạy và học, giảm thời gian lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề chất lượng cao. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cũng đứng trước những thách thức. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, việc đào tạo nghề hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa phân bổ hợp lý giữa các vùng miền, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị. Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, cơ cấu đào tạo nghề theo các ngành nghề còn bất cập. Trong tổng gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nước ta thì chỉ có khoảng gần 500 cơ sở thuộc doanh nghiệp. Theo anh Lê Hữu Chỉnh ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hiện Việt Nam đang đào tạo những ngành nghề và kỹ năng nhà trường có chứ chưa đào tạo ngành nghề xã hội cần. Đa số người lao động, đặc biệt là sinh viên đại học cao đẳng ra trường, rất thiếu và yếu các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng thực hành, ngoại ngữ nên khó xin được việc làm.
Ở ngoài xã hội bây giờ người ta rất cần những cái việc A, việc B, việc C. Nhưng bây giờ không đào tạo ra cứ cái kiểu đại trà, các cái trung tâm dạy nghề hoặc trường đào tạo nghề phải phối kết hợp với cả cái người sử dụng, cái nơi sử dụng lao động. Khi người học nghề ra thì cái đó có công an việc làm, chứ đây học nghề ra có ai nhận đâu. Là vì không có sự liên kết giữa nơi dạy nghề và nơi sử dụng cái nghề đó.
Dưới góc độ chuyên gia nghiên cứu, ông Vũ Xuân Hùng, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp nêu thực tế.
Thậm chí doanh nghiệp FDI ấy, họ tuyển thẳng từ lao động phổ thông, sau đó vào họ tự đào tạo thời gian ngắn để đáp ứng yêu cầu họ cơ quan quản lý về lao động ấy thì đã đặt ra yêu cầu, tức là các doanh nghiệp hàng năm ấy phải cung cấp cái thông tin về nhu cầu lao động ấy, doanh nghiệp họ không phản hồi.
Mặc dù cùng chung một mong muốn là cần học viên có trình độ nghề tốt để làm được ngay sau khi ra trường, nhưng giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp lại không có cái bắt tay hợp tác ngay từ đầu, thế nên câu chuyện chồng chéo trong đào tạo nghề hoặc đào tạo khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của việc làm sau học nghề vẫn diễn ra tràn lan, dẫn đến lãng phí. Nói riêng việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì bất cập này càng rõ nét vì tình trạng đánh trống ghi tên để nhận tiền, hỗ trợ trong đào tạo nghề vẫn là thực tế. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho rằng việc làm cho lao động sau đào tạo nghề cũng là trở ngại lớn đối với địa phương.
Giải quyết được việc làm, đây là vấn đề khó. Trên địa bàn thì khu công nghiệp rồi là các nhà máy nó không như dưới này. Người ta chỉ muốn loanh quanh ở đấy thôi, ít muốn đi xa. Mà tỉnh cũng đã có những giải pháp để chúng ta tổ chức triển khai làm nào bà con, nhân dân có việc làm.
Theo bà Nguyễn Thị Hương ở tỉnh Thái Bình, có được một nghề đó là niềm mơ ước của nhiều người lao động nông thôn. Tuy nhiên người dân mong mỏi được học nghề mà có thể tìm được việc làm ở địa phương chứ không phải đi đây đi đó để tìm việc.
Muốn đào tạo nghề có hiệu quả thì ta phải tìm hiểu là ở địa phương có những ngành nghề gì đang phổ biến tại địa phương có ngành nghề thì đào tạo nghề thì nó thuận lợi hơn. Học viên sau này ra nghề nó có việc làm luôn, không phải đi xa, thế là không phải đi tìm việc làm. Đối tượng thì tùy theo lứa tuổi và trình độ năng khiếu của học viên thì để đào tạo nghề cho nó có hiệu quả hơn.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, dạy nghề có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Các chuyên gia nhận định việc đổi mới và phát triển dạy nghề nhằm tiếp cận với những xu hướng đổi mới trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những vấn đề rất cần thiết để công tác dạy nghề phát triển bền vững.
Hiện nay, hầu hết các nước đã chuyển đào tạo từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động. Chương trình Việc làm toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế đã khuyến cáo các quốc gia tổ chức đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của thị trường lao động nhằm tạo việc làm bền vững. Ở nước ta cũng vậy, chính phủ cũng có nhiều cơ chế chính sách để công tác đào tạo nghề đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng càng tốt hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, những thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ và nhu cầu đa dạng của người lao động học nghề lập nghiệp. Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thông tin.
Chúng ta phải làm sao xây dựng được một hệ thống học tập suốt đời cho người dân. Hệ thống học tập suốt đời người dân phải được triển khai ngay từ khi định hướng, chọn nghề, chọn trình độ đào tạo, từ khi mà các em học sinh từ xương ghế phổ thông, để các em lựa chọn đúng đắn con đường đi của mình. Cái điểm thứ hai là phải dựng một hệ thống mở, linh hoạt để cho người dân chúng ta có thể có nhiều cơ hội học tập. Cái thứ ba là phải nhanh chóng nâng cao được cái chất lượng đào tạo của hệ thống thông qua việc nâng cao cái chất lượng của đội ngũ nhà giáo, phát triển cái chương trình và đầu tư cơ sở vật chất thiết bị. Trong một cái bối cảnh mới là chúng ta đang áp dụng chuyển đổi số, đang áp dụng các cái công nghệ mới vào trong quá trình đào tạo. Cái điểm thứ tư cũng là một cái điểm mấu chốt, đấy là việc phối hợp với doanh nghiệp. Chúng tôi xác định phối hợp với doanh nghiệp là một cái khâu then chốt để đưa giáo dục nghề nghiệp gắn sâu hơn, chặt hơn, kịp thời hơn với thị trường lao động.
Hiện nay, không ít cơ sở đào tạo nghề đã chủ động đào tạo nghề gắn với thị trường lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Chúng tôi gắn kết chặt với doanh nghiệp và chúng tôi có mục tiêu đó là khi sinh viên mà đã tìm hiểu về trường thì sẽ được doanh nghiệp cùng với nhà trường định hướng để làm thế nào cho các em có chọn được cái ngành nghề tốt nhất, phù hợp với năng lực bản thân để các em có nhiều những cơ hội học tập và phát triển sau này. Nhà trường cùng với sinh viên chuẩn bị một hành trang rất là kỹ để đảm bảo sau khi học tốt nghiệp xong là sinh viên có đầy đủ cái năng lực và cái vị trí việc làm hợp lý và phù hợp nhất đối với các em.
Có thể nói đào tạo nghề cần căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng nhanh tỷ lệ người học được đào tạo nghề trong các doanh nghiệp và tại nơi làm việc là hướng đi đang được chính phủ chỉ đạo thực hiện. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định.
Đào tạo phải gắn liền với sử dụng thì cái đó chính là thành công của đào tạo nghề. Giáo dục nghề nghiệp mà, bởi vì anh không có nghề nghiệp anh không thể làm được. Có những người tốt nghiệp đại học vẫn phải đi học nghề để mà tìm kiếm việc làm.
Cùng quan điểm này, ông Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
Thì vấn đề cốt lõi của đào tạo đó là đi đến cái chất lượng đào tạo, năng lực của người lao động và được chuẩn hóa thông qua hệ thống bằng cấp chứng chỉ. Đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, của sự phát triển nền kinh tế.
Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải cách hệ thống đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không phải chỉ là người đặt hàng, khách hàng của ngành giáo dục, còn phải là chủ nhân, nhà đầu tư của hệ thống giáo dục và là người hưởng lợi ích từ hệ thống này.
Có lẽ phải bắt nguồn từ cái cải cách về hệ thống đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bây giờ sẽ không còn là thời mà các trường đào tạo cứ việc vô tư đưa ra đào tạo theo cái suy nghĩ của mình, theo cái khung của mình, cái mong muốn của mình, mà phải đặt trên cái nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo theo cung cầu, đào tạo phải thực dụng hơn và thực hiện cái hệ thống giáo dục kép kết hợp được nhà trường với lại cái doanh nghiệp, rút ngắn được khoảng cách giữa nhà trường với doanh nghiệp.
Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng cơ quan quản lý nhà nước, các trường đào tạo, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông và đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ để đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, giúp cho nguồn lực của chúng ta thực sự là nguồn lực có chất lượng trong tương lai.
Khi công tác đào tạo và dạy nghề của chúng ta có thể nói là cần phải có những cách tiếp cận mới và mạnh mẽ hơn rất nhiều. cả về nhận thức, cả về pháp lý, cả về hệ thống cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy, rồi phương pháp giảng dạy và đội ngũ cán bộ giảng dạy, cũng như là những kiểm định về chất lượng và các cái hoạt động khác. Điểm nhấn cơ bản của công tác dạy nghề trong thời gian tới chính là phải đẩy mạnh xã hội hóa, bao gồm xã hội hóa về các cái tổ chức giảng dạy với nhiều cấp độ hình thức khác nhau.
Giải pháp duy nhất để xã hội lựa chọn giáo dục nghề nghiệp là chất lượng. Để nghịch lý vừa thừa vừa thiếu trong đào tạo nghề sớm được giải quyết, thì cùng với sự thay đổi hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, trách nhiệm chủ động của các cơ sở đào tạo nghề, của doanh nghiệp và người học có ý nghĩa quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện vẫn đang là bài toán cần tìm lời giải. Mặc dù xét về số lượng nhân lực có học hàm, học vị, Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực, nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu công việc còn hạn chế, nhất là đối với yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, việc đổi mới công tác giáo dục và dạy nghề đang là một đòi hỏi bức thiết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực, chuyên gia cao cấp về đào tạo việc làm về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, theo một khảo sát thì chưa đến 20% lực lượng lao động của Việt Nam được đào tạo chuyên môn và những kỹ năng được trang bị thường không phù hợp với đòi hỏi của thị trường. Ông có bình luận gì về thực tế này?
Trong nhiều năm vừa qua, nhất là thực hiện cái chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam theo cái luật dạy nghề, thì chúng ta đã chú trọng đào tạo cái nguồn nhân lực qua các cái trình độ khác nhau, mà đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực qua các trình độ đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Tuy nhiên, để nói rằng là cái tỷ lệ có chất lượng và tạo ra năng suất lao động cao thì nó vẫn còn có những hạn chế.
Có thể thấy vẫn còn những tồn tại trong công tác dạy nghề. Vậy để công tác này đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo ông chúng ta cần phải làm gì ạ?
Trong suốt thời gian vừa qua là chúng ta rất là tích cực đổi mới. Chúng ta đổi mới theo cái hướng là tăng cường cái đào tạo lao động có cái năng lực thực hiện thông qua cái việc chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người lao động. Để đạt được cái đó thì chúng ta đã chú trọng đổi mới ở rất nhiều cái khâu đoạn khác nhau. Khâu đoạn thứ nhất là từ cái phát triển chương trình, chúng ta cũng phải gắn với chỗ làm việc. Và từ cái nhu cầu chỗ làm việc, chúng ta mới đề xuất ra cái nhu cầu trong việc xây dựng chương trình. Và từ nhu cầu xây dựng chương trình thì chúng ta mới có thể tiến hành xây dựng cái chương trình để đáp ứng được hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là nó phù hợp với thực tiễn, nhưng mà yêu cầu thứ hai phù hợp với cái xu hướng phát triển của khoa học công nghệ. Cái thứ hai là chúng ta cũng thường xuyên đổi mới và nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề theo cái hướng là cũng tăng kỹ năng giảng dạy cũng như kỹ năng quản lý phù hợp với cái yêu cầu nâng cao cái năng lực quản trị của các cái cơ sở dạy nghề. Và cái thứ ba là chúng ta cũng đã đổi mới về cái công tác bố trí mua sắm cái trang thiết bị dạy nghề. Cái thứ tư là chúng ta cũng đã đổi mới về cái công nghệ quản lý, nhất là cái quản trị các nhà trường. Nhưng mà cái quan trọng bậc nhất là chúng ta đã tăng cường phối hợp giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.
Vâng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy nghề là một chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng có đề án về vấn đề này. Là người nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực dạy nghề, ông có kỳ vọng gì ạ?
Ứng dụng công nghệ thông tin này là một trong những cái giải pháp cực kỳ quan trọng trong cái việc làm cho hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nước nhà, mà nó còn góp phần mở rộng, nâng cao cái chất lượng cũng như tạo cái điều kiện, cái cơ hội thuận lợi nhất cho người học, và đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái yếu tố có liên quan trong việc sử dụng nguồn nhân lực.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.